Dì vẫn còn nhớ trong chương trình Cảm xúc cuộc sống số 3, mùa hè đã qua và cả các chương trình sau này, dì vẫn gắn liền sự lãng mạn với tuổi trẻ, như thể chỉ có tuổi trẻ mới làm được những điều sóng tràn bờ. Nhưng thật may, trong chương trình Khi người ta còn trẻ, chúng mình đã dứt khoát thỏa thuận với nhau rằng trẻ hay không, không liên quan gì đến số cây nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật. Và trong chương trình Cảm xúc cuộc sống hôm nay, dì đã được bạn Linh Kinh chia sẻ một bức thư của bố bạn gửi cho hai mẹ con nhân dịp mùng 8 tháng 3. Linh Kinh nói rằng còn nhiều lá thư khác ngập tràn tình yêu và nỗi nhớ nữa. Dù giấy đã rách, đã ố, dù mực đã nhòe, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên. Bạn tìm thấy cả những trang nhật ký bố viết khi xa nhà, đọc mà nước mắt hạnh phúc cứ rơi. Ngày xưa ấy, bạn quá nhỏ để biết hết mọi chuyện, nhưng bạn vẫn nhớ, nhớ rõ lắm vì bố bạn luôn đi bên cạnh, luôn ghi lại mọi chuyện. Cô bé ấy luôn hào hứng nuốt lấy từng lời, luôn tưởng tượng và như thấy mình sống lại với ký ức tuyệt vời. Cảm xúc của dế khi đọc bức thư này cũng ấm áp và ngọt ngào, như khi ngày 14 tháng 2, nhìn thấy hình ảnh một bác trai, mái tóc đã ngả màu thời gian, đang ngượng nghịu đứng bên một gánh hoa rong và chọn lựa cẩn thận từng bông một. Rồi sau đó, gương mặt hân hoan như thể vừa làm được một chiến công vĩ đại trong cuộc đời. Có lẽ lần đầu tiên đi nhà trẻ, được phiếu bé ngoan cũng chỉ hân hoan được đến thế mà thôi. Hay như khi nhìn thấy một bác trai đang dắt bác gái qua đường, khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc và bác cằn nhằn rằng đã bảo bao nhiêu lần là sang đường phải cẩn thận cơ mà, nhưng ánh mắt lại ấm áp yêu thương. Và bác gái, khuôn mặt như một em bé mắc lỗi bị bắt quả tang, nép người vào cánh tay tin cậy của bác trai và líu díu sang đường. Những hình ảnh giản dị đó như là một nốt nhạc nhẹ nhàng trong bản concerto cuộc sống, không phải cao trào, cũng không phải điểm nhấn, nhưng nếu thiếu nó thì bản nhạc sẽ mất đi hẳn sức truyền cảm đích thực của mình. Bây giờ chúng mình cùng đọc bức thư của bố Linh Kinh nhé. Nhưng không phải đọc trộm đâu, bạn Linh Kinh đã chia sẻ công khai với chúng mình mà. Ngày 8 tháng 3 năm 1986, mẹ con nhà Thúy Thanh yêu thương. Nhớ em, nhớ con quá, mà thời gian sao mà qua cực chậm. Mãi, mãi mới được gần nửa tháng. Đã thế, năm nào cái tháng 3 dài lê thê này cũng có những ngày anh bắt đầu đi xa. Tháng 3 nào cũng có ngày 8. Năm kia, năm ngoái, một suất 8 tháng 3 đã nhớ là vậy. Năm nay, hai suất 8 tháng 3 lại càng nhớ, càng thương. Mấy hôm nay nhớ em, nhớ con. Thỉnh thoảng anh lần thần giờ đọc hai lá thư em gửi cho anh dịp này năm ngoái, nghĩ là đọc thư để cho đỡ nhớ. Thế rồi đọc để càng nhớ, càng thương. Nhiều lúc thực sự lo lắng những khó khăn của cuộc sống, nhưng nghĩ về em, anh lại thấy yên lòng. Có thể đấy là điều để anh cảm thấy giàu hơn nhiều người khác, để anh có thể vui những niềm vui nhiều lúc như trẻ thơ, buồn những nỗi buồn không nặng nề day dứt. Lại còn Hà Thanh của bố nữa, cô bé thương yêu, cô bé diệu kỳ của bố. Qua những ngày đầu được sống bên con, để bố cứ nghĩ rằng con sẽ là người hiểu mẹ, hiểu bố hơn ai hết, hiểu được tình yêu của bố mẹ hơn ai hết. Lạ kỳ là ngay từ khi con mới được ít ngày, bố cứ nghĩ con đã biết được những điều như vậy. Hôm bố đi, bố đã thơm con, để lại hơi thở của bố trong lòng bàn tay con. Bà và mẹ con bảo làm thế cho khi đi xa đỡ nhớ, mà sao bố vẫn nhớ con đến thế. Cho đến hôm nay, bố vẫn chưa nghĩ ra được món quà gì để tặng con, tặng mẹ trong ngày này. Chẳng phải vì thế mà từ đầu tới giờ bố độc khen mẹ và con đâu nhé. Bố lại tin là con sẽ hiểu điều đó. Chúc mẹ con nhà Thúy Thanh mạnh khỏe, mọi điều tốt lành. Anh thơm em, bố thơm con thân yêu nhiều lần. Mong nhận tin và chóng được về với em, với con. La 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 la.
Thunder to my face.